Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 137. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Xin mời mở kinh văn Khoa Hội thứ 19, kinh văn hàng thứ 7. Chúng ta đem kinh văn đọc qua một đoạn. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu, phát bồ đề tâm, tu chư công đức, phụng hành lục ba la mật, kiên cố bất thoái, phục dĩ thiện căn hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nhất tâm niệm ngã, trú dạ bất đoạn. Đến chỗ này là nguyện thứ 19. Cái nguyện này đã giảng qua với các vị mấy lần, hàm nghĩa trong đó rất sâu rộng. Lần trước đã giảng một câu phụng hành ba la mật. Kinh văn mỗi câu mỗi chữ đều rất quan trọng, quyết định không thể xem thường. Nếu như hàm hồ qua loa đọc qua, tuy là rất dụng công, rất tinh tấn, đến sau cùng giảng sanh vẫn là thành vấn đề. Nguyên nhân chỉ có thể trách chính mình. Đối với giáo huấn của Phật không có tham thấu tường tận, cho nên mới có rất nhiều hiểu lầm sinh ra, chướng ngại thành quả tu tập của chúng ta. Việc này cần phải chú ý đến. Phát bồ đề tâm, nhất định phải tu chư công đức. Tu chư công đức, Phật nêu ra cho chúng ta một thí dụ, chính là sáu ba la mật. Sáu ba la mật nhất định ngay trong đời sống của chính mình, thực tiễn ngay trong công việc, thực tiễn ngay trong giao tiếp qua lại trong sinh hoạt thường ngày. Hay nói cách khác, chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, không luận chúng ta trải qua đời sống như thế nào, là thân phận như thế nào, thảy đều phải nên áp dụng ở trong lục độ để mới chân thật gọi là phụng hành. Nếu như hành vi đời sống của chúng ta không tương ưng với lục độ, bạn tu là hạnh phàm phu. Tương ưng với lục độ chính là Bồ Tát hạnh. Chúng ta cần phải ghi nhớ, thế giới Tây Phương Cực Lạc là các bậc thượng thiện tụ hội về ở một nơi, tâm thiện, hạnh thiện, ý niệm thiện của chúng ta chính là phát bồ đề tâm, phụng hành ba la mật. Đây là tiêu chuẩn của thiện. Nhất định phải hiểu được, nhất định phải có thể thực tiễn. Không những phải có thể thực tiễn, hơn nữa phải kiên cố bất thoái. Có thể thấy được tâm Bồ Đề, hạnh Bồ Tát không phải làm được vài ngày thì có thể buông xả. Chí ít chúng ta phải phát tâm tận hình thọ. Hay nói cách khác, sống một ngày chúng ta phải nỗ lực làm một ngày. Có như vậy mới có thể tương ưng. Sau đó mười niệm một niệm quyết định được sanh tịnh độ. Phải ghi nhớ, nếu như tâm của chúng ta bất thiện, ý niệm bất thiện, hạnh bất thiện, Cho dù một ngày niệm 10 vạn danh Phật hiệu cũng không thể giảng sanh. Đại đức xưa giảng được rất hay: miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn, tâm bất thiện, ý niệm bất thiện, hành vi bất thiện. Như vậy thì niệm Phật là đau mồm rát họng, chỉ uổng công, chỉ là kết một duyên nho nhỏ với A Di Đà Phật mà thôi, làm cái nhân xa giảng sanh, ngay đời này không thể thành tựu. Vậy nói kết duyên với A Di Đà Phật, chúng ta mỗi vị đồng tu ngồi ở đây, trong đời quá khứ cái duyên như vậy không biết là kết được bao nhiêu lần rồi. Cho nên chúng ta có cái duyên với Phật rất sâu, đời đời kiếp kiếp đều phát nguyện niệm Phật, đều không thể giảng sanh. Nguyên nhân chính là chúng ta không nỗ lực y giáo phụng hành. Chúng ta bán tín bán nghi đối với kinh nghĩa, lý giải không được thấu triệt. Cho nên tâm tuy là đã phát, phát được không đủ, phát được không viên mãn, phát được không phù hợp điều kiện giảng sanh. Cho nên mỗi một lần đều là lỡ dịp như vậy. Ngay trong đời này, đó là nhờ vào thiện căn phước đức nhân duyên trong đời quá khứ. Ngay đời này chúng ta được thân người, lại gặp được, cần phải làm cho rõ ràng, làm cho tường tận. Cho nên nguyện văn, chúng ta không sợ phiền sợ mệt, cùng thảo luận với các vị cho tường tận, nghiên cứu nhiều lần, làm cho rõ ràng, làm cho tường tận, chúng ta tự nhiên hoan hỷ y giáo phụng hành, đem tập khí xấu nhiều đời nhiều kiếp, tâm bệnh xấu cải đổi lại. Tập khí xấu, tâm bệnh xấu chính là tâm hạnh bất thiện. Tâm Bồ Đề là tâm bất thiện. Tu chư công đức, phụng hành lục ba la mật là thiện hạnh. Kiên cố bất thoái là thiện ý, ý niệm thiện. Ba điều kiện này đầy đủ mới là kinh văn phía sau đã nói tam bối giảng sanh. Phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Phát Bồ Đề tâm, bốn chữ này chúng ta hiểu rồi, tường tận rồi, chúng ta thật phát ra. Chuẩn bị điều kiện như vậy, nhất hướng chuyên niệm mới quyết định được sanh tịnh độ. Đây là chúng ta không thể không hiểu rõ, không thể không tường tận. Phục dĩ thiện căn hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc. Chúng ta từ kinh văn, từ trong chú sớ của đại đức xưa hiểu rõ, người tu học tịnh độ, đây là người chân tu. Họ là phát đại tâm, họ là bậc đại tu hành. Tâm Bồ Đề cùng hạnh Bồ Tát hợp lại chính là hạnh nguyện của Phổ Hiền. Kiên cố bất thoái, quyết định không thay đổi. Phía trước trong kệ tụng chúng ta đã đọc qua, A-di-đà Phật đã làm ra tấm gương cho chúng ta. Ngài ở nhân địa tu hành, đã từng nói qua ngã hành quyết định kiên cố lực, duy Phật thánh trí năng chứng tri, túng sử thân chỉ chư khổ trung, như thị nguyện tâm vĩnh bất thoái. Chúng ta muốn học tập, trong đạo Bồ Đề tuyệt đối không phải là thuận buồm xuôi gió, rất nhiều khúc mắc. Chúng ta đang tu hành, trong đời quá khứ thì không nói, chính ngay trong đời này, tao ngộ của chúng ta có thuận cảnh, có nghịch cảnh. Chúng ta gặp được nhân sự, có người thiện, có người ác. Bốn sự việc này đều sẽ tạo thành nhân duyên thoái đọa. Thuận cảnh người thiện, bạn khởi niệm tham, tâm tham vừa khởi lên thì thoái chuyển, liền đọa lạc. Nghịch cảnh người ác cũng dễ dàng đọa lạc, khởi tâm sân hận. Cho nên tu hành rất không dễ gì có thành tựu, chính là nơi nơi đều có nhân duyên thoái đọa. Nếu như chúng ta không có trí tuệ, không có nghị lực, quyết tâm kiên định, phải đem tâm an trụ nơi đạo nghiệp. Cái gì là đạo nghiệp? Giáo huấn mỗi câu mỗi chữ trong kinh chính là đạo nghiệp. Chúng ta phải đem tâm an trụ ở trong đó, mỗi niệm không quên y giáo phụng hành, nhất định không được trái với lời giáo huấn trong kinh giáo. Phải như thị nguyện tâm vĩnh bất thoái. Chúng ta ngay đời này mới có thành tựu. Cho nên ý nghĩa của kiên cố bất thoái chúng ta phải rất rõ ràng, rất tường tận. Sau cùng nhất tâm niệm ngã, câu nói này rất là quan trọng. Niệm Phật phải niệm như thế nào? Nhất tâm. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ trong chú giải vận dụng giáo huấn của Tổ sư Đại Đức: duy nhất tín tâm kiên cố, chắc chắn không bị ngoại cảnh thay đổi. Việc này gọi là nhất tâm niệm ngã. Nhất tâm khó. Nhất tâm từ chỗ nào mà sanh khởi? Từ chân tâm. Thắng giải, lý giải sâu sắc đối với kinh giáo, lý giải thù thắng. Từ lực hành, chăm chỉ nỗ lực mà làm. Nhất tâm từ chỗ này mà sanh khởi. Cho nên nói nhất tâm chính là lòng tin chân thật. Đại sư Hiền Thủ chú giải ở Kinh Hoa Nghiêm, chú giải của Ngài gọi là Thám Huyền Ký. Ngài nói đơn giản, nói được thiết yếu: nhất tâm giả, tâm vô dị niệm cố. Cái cảnh giới này cao. Cách nói này chính là Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát đã nói: không hoài nghi, không xen tạp. Đây gọi là nhất tâm. Trú dạ bất đoạn là không gián đoạn. Không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, vậy mới gọi là nhất tâm. Đại Thế Chí Bồ Tát trên Kinh Lăng Nghiêm dạy chúng ta phương pháp niệm Phật cũng là một câu này. Ngài nói là gom nhiếp sáu căn, tịnh niệm liên tục. Tám chữ này cùng nhất tâm niệm ngã trong nguyện văn này hoàn toàn tương đồng. Gom nhiếp sáu căn, tịnh niệm tương tục. Tịnh niệm trong đây có hoài nghi, cái niệm này của bạn liền không thanh tịnh, có xen tạp cũng không thanh tịnh. Cho nên quyết định không có hoài nghi, quyết định không có xen tạp, vậy mới gọi là tịnh niệm. Tương tục chính là không gián đoạn, ngày đêm không gián đoạn. Các vị luôn phải tường tận, không phải bảo bạn A-di-đà Phật, A-di-đà Phật một ngày 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn. Vậy người thông thường còn có thể chịu nổi sao? Niệm là tâm, trong tâm thật có A-di-đà Phật, đây gọi là niệm niệm không gián đoạn. Không phải trong miệng xưng niệm không gián đoạn, trong miệng xưng niệm gián đoạn không gián đoạn không hề gì, trong tâm quan trọng. Trong miệng cho dù 24 giờ đồng hồ không gián đoạn, trong tâm vẫn là khởi vọng tưởng, vừa niệm Phật lại vừa nghĩ đến thứ khác, đã đoạn mất rồi. Cho nên việc đó không hữu dụng. Trong tâm không gián đoạn, trong miệng không niệm thì thật hữu dụng. Cho nên cái chữ niệm này các vị phải tỉ mỉ mà nhìn rõ ràng. Kim tâm chính là tâm hiện tiền của bạn, tâm là A-di-đà Phật. Chúng ta phải biết niệm. Cho nên cái đạo tràng này của chúng ta, Đan Hoằng Dương Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, đối với người niệm Phật chúng ta có sự giúp đỡ quá lớn. Hành môn của Hoa Nghiêm nói đến phương pháp tu hành, lấy cái gì làm chủ? Tuy là ở trong kinh này Phật đã giảng 2000 pháp môn, 2000 pháp môn đều quy kết đến pháp môn niệm Phật. Chúng ta ở trong nhập pháp giới phẩm xem thấy đức dân tỳ kheo dạy bảo thiện tài đồng tử, ngài đã nói 21 loại pháp môn niệm Phật. 21 loại này vừa triển khai ra chính là phía trước đã nói 2000 pháp môn. Nếu đem nó mở rộng hơn, vô lượng vô biên pháp môn, mỗi môn đều là pháp môn niệm Phật. Đây chính là trên Kinh Hoa Nghiêm Thế Tôn đã dạy bảo nhất tức nhất thiết. Nhất thiết tức nhất, nhất thiết là vô lượng vô biên pháp môn, nhất là pháp môn niệm Phật. Thế nhưng bạn phải hiểu được, Phật nói nhất không phải chuyên nhất, không phải độc nhất, mà là tùy nhất. Chúng ta tu pháp môn niệm Phật, vô lượng vô biên pháp môn, thảy đều là pháp môn niệm Phật. Họ tu là pháp môn thiền, vô lượng vô biên pháp môn đều là pháp môn thiền. Niệm Phật cũng là pháp thiền. Họ tu là giáo môn, vô lượng vô biên pháp môn thảy đều là giáo môn. Niệm Phật cũng là giáo môn. Cho nên nhất là tùy nhất, không phải độc nhất. Nếu như chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này, bạn muốn khai trí tuệ, bạn phải biết dùng. Buổi chiều hôm nay, Lâm trưởng Lý cư sĩ triệu tập đại biểu của chính tôn giáo Singapore ở nơi đây chúng ta thảo luận. Buổi dạ tiệc ấm áp thiên hỷ niên, buổi tối cũng ở nơi đây ăn cơm. Buổi chiều hôm nay tôi đến sớm hơn một chút, nghe nói có cái hội này, tôi đến nghe họ nói, tôi ngồi dự thính. Chúng ta dùng giáo huấn của Kinh Hoa Nghiêm, chính tôn giáo này đều là Phật giáo. Nhất tức thì đa, đa tức thì nhất. Nếu như là lập trường của Kitô giáo, chín tôn giáo đều là Kitô giáo. Islam giáo thì tất cả tôn giáo đều là Islam giáo. Nhất tức thì đa, đa tức thì nhất, nhất đa không hai. Quan niệm này là chính xác, không sai một chút nào. Đây là cảnh giới của Hoa Nghiêm, tư tưởng của Hoa Nghiêm. Các vị nghĩ xem, tôn giáo làm gì có xung đột? Tự nhiên hòa thuận, cùng sống với nhau. Mỗi mỗi đều là đệ nhất, mỗi mỗi đều thông nhiếp tất cả các tôn giáo khác. Thế giới Hoa Nghiêm tốt đẹp đến như vậy. Tuy nhiên là nhất, nhất không hại đa, đa không ngại nhất. Đây mới là chân tướng sự thật, đây mới gọi là chân lý. Hy vọng đồng tu chúng ta từ cái chỗ này mà giác ngộ ra, tâm lượng của chúng ta liền lớn. Chân thật như trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói, tâm bao thái hư, lượng châu xa giới, giảng đến chỗ cứu cánh. Phật nói với chúng ta, hư không pháp giới, tất cả chúng sanh đồng một tự tánh, đồng một pháp thân, đồng một trí tuệ. Tâm của chúng ta mới chân thật làm được. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta, nhất tâm niệm ngã. Đây mới chân thật là nhất tâm, không còn phân biệt nữa. Biết được nhiều chính là một. Cái tâm này mới chân thật, không xen tạp vọng tưởng, không xen tạp vọng niệm, tâm mới có thể làm đến thuần nhất. Trên Kinh Di Đà nói với chúng ta, nhất tâm bất loạn, tâm bất điên đảo. Thông thường nói nhất tâm bất loạn, đây là niệm Phật Tam Muội, thuộc về định. Tâm không điên đảo là thuộc về huệ. Tâm không điên đảo chính là đối với hư không pháp giới, tất cả chúng sanh, tánh tướng, lý sự, nhân quả đều có thể thông đạt tường tận. Cái tâm này của bạn sẽ không điên đảo. Chân thật hiểu rõ, nhiều chính là một, một chính là nhiều. Một không khác nhiều, nhiều không khác một. Một không hoại nhiều, nhiều cũng không hoại một. Bạn chân thật thông đạt tường tận, tâm không điên đảo, nhất tâm bất loạn. Người xưa lại nói rõ với chúng ta, công phu có cạn sâu khác nhau. Nhất tâm có sự nhất tâm, có lý nhất tâm. Cái gì gọi là sự nhất tâm? Ý niệm thuần tịnh, trong tâm không có tạp niệm. Đây là thuộc về sự nhất tâm. Từ công phu thành khối đến tâm thanh tịnh hiện tiền, trong đây công phu có cạn sâu khác nhau, không đồng. Có thể nói, từ ngay khi bắt đầu công phu có lực, mãi đến Huyền giáo Bồ Tát. Cái sức định này siêu vượt A-la-hán, đều là thuộc về sự nhất tâm. Lý nhất tâm là gì? Lý nhất tâm là từ định khai huệ. Tông môn đã nói đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Đây là thuộc về lý nhất tâm. Sự nhất tâm nếu như không giảng sanh, đời sau đi đến nơi nào? Đời sau nhất định là chứng quả A-la-hán, quả Bích Chi Phật, Bồ-Tát, Phật, Pháp giới bốn thánh. Xem bạn công phu, sự nhất tâm sâu cạn, không giảng sanh thế giới Cực Lạc, ở thế giới Ta Bà, bạn cũng là chứng quả gì của bốn thánh. Công phu của bạn đạt đến rồi. Công phu thành khối không được. Công phu thành khối, nếu như không giảng sanh thế giới Cực Lạc, đời sau chỉ có thể sanh cõi trời. Người công phu cạn thì cõi người, công phu tốt thì cõi trời, không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi. Đây đều là phạm vi của sự nhất tâm. Lý nhất tâm nếu như không cầu giảng sanh, cũng sanh thế giới Hoa Tạng, Pháp giới nhất chân, siêu diệt mười pháp giới, bằng sanh Pháp giới nhất chân. Vậy thì do đây có thể biết pháp môn là không giống nhau, cảnh giới công phu không hề khác nhau. Người chứng được lý nhất tâm cùng tông môn đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh cùng đồng một cảnh giới, quả báo như nhau. Thế nhưng cầu sanh tịnh độ, vậy thì sai biệt rất lớn. Lấy lý nhất tâm bất loạn để nói, không cầu sanh thế giới Cực Lạc, bạn sanh thế giới Hoa Tạng. Sanh đến thế giới Hoa Tạng là viên giáo sơ trụ Bồ Tát, ở thế giới Hoa Tạng thành Phật cần phải bao nhiêu lâu? Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta còn phải tu ba A Tăng kỳ kiếp. A Tăng kỳ kiếp thứ nhất, tu mãn tam hiền dị, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, tam hiền dị. A Tăng kỳ kiếp thứ hai, tu bảy dị thứ, từ sơ địa đến thất địa. A Tăng kỳ kiếp thứ ba, tu ba dị thứ, bát địa, cửu địa, thập địa. Các đồng tu phải ghi nhớ cái gọi là ba A Tăng kỳ kiếp, là từ khi bạn chứng được viên giáo sơ trụ Bồ Tát bắt đầu tính từ kỳ đó. Nếu như trước khi chưa chứng được viên sơ trụ thì không tính. Giống như chúng ta thế này, bắt đầu phát tâm thì bắt đầu tính. Chúng ta sớm đã thành Phật rồi. Vô lượng kiếp đến nay, chúng ta không biết đã tu bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp rồi. Cái đó thảy đều không tính. Chưa chứng được viên sơ trụ, thảy đều không tính. Không những cái này không tính, ngay tiểu học của nhà Phật, chúng ta cũng chưa từng được tính qua. Tiểu học của nhà Phật là sơ quả tiểu thừa. Bạn thấy chúng ta đã trải qua vô lượng kiếp, ngay đến sơ quả tiểu thừa cũng không được. Nếu như bạn muốn chứng được sơ quả tiểu thừa, ngày nay bạn sẽ không ở nơi đây để nghe kinh. Người chứng được sơ quả tiểu thừa gọi là thánh nhân, không phải là phàm phu. Cho dù có Phật xuất thế hay không, người chứng được sơ quả tiểu thừa, thiên thượng nhân gian, bảy lần lai giảng, nhất định chứng quả A-la-hán. Khi có Phật xuất thế, họ chứng được A-la-hán. Nếu không có Phật xuất thế thì chứng quả Bích Chi Phật, độc giác, duyên giác. Sớm đã thoát khỏi sáu cõi luân hồi, sanh pháp giới bốn thánh, làm gì đến cư sĩ Lâm này để nghe kinh? Do đây có thể biết, đoạn hoặc chứng chân là thật khó. Chúng ta tu hành vô lượng kiếp, kiến hoặc trong kiến tư phiền não thì không cách gì đoạn dứt. Cho dù bạn có thể đoạn được mấy phẩm, kiến hoặc tam giới, kiến hoặc tổng cộng có 88 phẩm, tính bạn có năng lực đoạn được phân nửa. Khi vừa luân hồi thì lại quên hết sạch trơn. Huống hồ đoạn được phân nửa đều tương đối không dễ dàng. Vô lượng kiếp lại vô lượng kiếp cho đến ngày nay, vẫn thành ra như thế này. Nếu như chúng ta bình lặng mà phản tỉnh, mà kiểm điểm, mới biết được sự việc này là thật khó, thật đáng sợ. Chúng ta có được cứu hay không? Khẳng định được cứu. Vấn đề chính là bạn có nhận thức rõ ràng hay không? Quả nhiên nhận thức rõ ràng rồi, luân hồi nhận biết rõ ràng, sự việc này thật đáng sợ, không dễ đùa. Hạ quyết tâm, không còn trở lại luân hồi nữa. Bắt đầu từ ngày hôm nay, một lòng một dạ chuyên cầu tịnh độ. Tâm của bạn phải kiên định, quyết định không thay đổi, chắc chắn không còn thoái chuyển. Một lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chúng ta ngay một đời này liền thành tựu. Giảng sanh Tây Phương thù thắng hơn so với sanh thế giới Hoa Tạng. Vừa rồi nói qua, cho dù bạn niệm đến lý nhất tâm bất loạn, không cầu Tây Phương, sinh đến Hoa Tạng, bạn phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, bạn mới có thể viên mãn Bồ Đề. Nếu như sinh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, tiện nghi thật lớn, rất nhanh liền viên mãn Bồ Đề. Ở trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Phật nói với chúng ta, hạ phẩm giảng sanh. Hạ phẩm là tạo năm nghịch mười ác, tạo tội nghiệp cực trọng, sám hối giảng sanh. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, đến lúc nào thành tựu? Phật nói với chúng ta 12 kiếp. Hoa khai kiến Phật 12 kiếp, so với vô lượng kiếp, so với ba đại A Tăng kỳ kiếp, thời gian này quá ngắn. Chứng được quả gì vì vậy? Quả gì viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Bạn thấy cái tiện nghi này thật to lớn. Nếu chúng ta không cầu sanh, muốn chứng được quả vị này khó. Ở vào thời đại này gần như là không thể nào. Cái không thể này không phải tôi nói, lão pháp sư Đàm Hư nói, chúng ta nghe được trong khai thị của ngài, xem thấy ở trong trước tác của ngài. Ông nói ngay trong một đời của ông, xem thấy người tham thiền được định, không hề nghe nói qua thiền tông khai ngộ. Tham thiền được thiền định đã là tương đối không dễ dàng rồi. Người được thiền định đời sau đi đến nơi nào? Trời tứ thiền. Xem họ công phu thiền định sâu cạn, không ra khỏi tam giới. Thiền tông phải khai ngộ chân thật, đại triệt đại ngộ rồi, chỉ xem cảnh giới công phu của họ. Họ có thể siêu diệt tam giới. Công phu tốt có thể siêu diệt mười pháp giới. Đàm lão pháp sư nói cả đời ngài chưa thấy qua, không những không thấy qua, nghe cũng chưa nghe qua. Vậy mới biết được pháp môn này khó. Tịnh tông cho dù hạ hạ phẩm giảng sanh 12 kiếp thì đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, sanh cõi thật báo trang nghiêm. Hạ hạ phẩm giảng sanh là sanh cõi phàm thánh đồng cư, 12 kiếp bạn liền sanh cõi thật báo trang nghiêm. Trong cõi thật báo trang nghiêm thành Phật, chứng được cứu cánh viên mãn bồ đề. Thời gian rất ngắn, không cần phải thời gian quá dài. Cho nên cái việc này bạn cần phải có thể tỉ mỉ mà tính cho rõ ràng. Thế giới cực lạc không thể không đi. Tôi năm xưa học giáo, học Hoa Nghiêm, thường hay nghĩ văn thù phổ hiền, đây là đẳng giác Bồ Tát trên hội Hoa Nghiêm. Tại vì sao cũng phải phát nguyện cầu sanh tịnh độ? Vì sao từ nơi sự tính toán này mà tính ra được văn thù phổ hiền? Nếu không cầu sanh tịnh độ, nếu các ngài ở thế giới Hoa Tạng tu hành thành Phật, việc này chúng ta có thể tính ra được. Một cái A Tăng kỳ kiếp, A Tăng kỳ kiếp thứ nhất chứng 30 vị thứ, A Tăng kỳ kiếp thứ hai chứng được 7 vị thứ, A Tăng kỳ kiếp thứ ba chứng được 3 vị thứ. Càng hướng lên trên càng khó. E rằng Bồ Tát đẳng giác nếu muốn viên mãn Bồ Đề cũng phải dùng một A Tăng kỳ kiếp. Đến thế giới Tây Phương cực lạc, tôi nghĩ công phu một ngày thì đủ rồi, họ liền viên mãn Bồ Đề. Vậy thì sao không đi? Cho nên ngày cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc, trở lại thế giới Hoa Tạng độ chúng sanh, phổ biến khuyến khích 41 vị pháp thân đại sĩ đều niệm Di Đà cầu sanh thế giới cực lạc. Đạo lý chính là như vậy. 41 vị pháp thân đại sĩ, họ đều là nhất tâm, đã chứng được nhất tâm, chỉ cần nhất hồi hướng, một ý niệm giảng sanh, thấy đều sanh cõi thật báo trang nghiêm của thế giới Tây Phương cực lạc. Thành Phật làm gì cần đến ba đại A Tăng kỳ kiếp? Một niệm siêu diệt. Đây là so sánh Hoa Tạng cùng thế giới cực lạc. Ngày nay chúng ta có may mắn không cần trải qua thế giới Hoa Tạng, từ thế giới Ta Bà trực tiếp liền siêu diệt, có thể ở ngay trong một đời này giảng sanh hay không? Thực tế mà nói chính là hai câu nói như thế này: phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Nguyện thứ 19 là phát Bồ Đề tâm, nguyện thứ 18 là một lòng chuyên niệm. Trong 48 nguyện, quan trọng nhất chính là hai cái nguyện này. Trong nguyện văn nhất tâm niệm ngã, cái ý niệm này rất viên mãn, đầy đủ. Sự nhất tâm, lý nhất tâm thảy đều đầy đủ mới gọi là nhất tâm niệm ngã. Cho nên Tổ sư Đại Đức thường hay khuyên bảo chúng ta tin sâu nguyện thiết, xưng niệm A-di-đà Phật. Nếu muốn đạt đến tin sâu nguyện thiết, khẩn thiết, vô cùng khẩn thiết, nếu bạn không đem những sự lý này chân thật làm cho rõ ràng, làm cho tường tận, tâm tin sâu nguyện thiết rất khó sanh khởi. Đại sư Thiện Đạo là Di Đà tái sanh. Lời của Ngài nói chính là A Di Đà Phật giáo huấn đối với chúng ta. Ngài nói nhất tâm chuyên niệm Di Đà danh hiệu. Câu nói này chính là nguyện thứ 18. Đi đứng nằm ngồi, không hỏi thời kiếp lâu xa, mỗi niệm không rời. Cái niệm này là tâm niệm. Nhất tâm chuyên niệm, không phải nói miệng niệm. Trong tâm bạn chân thật có A-di-đà Phật. A-di-đà Phật, cái niệm này chưa từng gián đoạn. Lời nói này tôi lại sợ các đồng tu nghe rồi sanh ra hiểu lầm, không thể nói rõ ràng. Người thế gian, bất cứ người nào không một lòng chuyên niệm, có người một lòng chuyên niệm không ít, ở thế gian đều có thành tựu. Xưa nay trong ngoài, phàm là người có thành tựu, làm sao họ có thể thành tựu một lòng chuyên niệm? Các vị phải nên biết, một lòng chuyên niệm là tăng thượng duyên, sở duyên duyên, vô gián duyên, tăng thượng duyên, thảy đều đầy đủ. Ba cái duyên này đều đầy đủ, trong A Lại Giới thức của bạn hàm chứa chủng tử chắc chắn hiện hành. Tất cả chúng sanh vô lượng kiếp đến nay nghiệp tập chủng tử, chủng tử thiện, chủng tử ác. Phật nói chủng tử mười pháp giới y chánh trang nghiêm, có người nào mà không đầy đủ? Đây là bình đẳng. Chỉ xem bạn một lòng chuyên niệm. Niệm là niệm cái gì? Bạn niệm là Phật. Bạn nghe đời này chắc chắn thành Phật. Bạn niệm là Bồ Tát, bạn nhất định là Bồ Tát. Nếu như ngày ngày niệm phát tài, tất cả lúc, tất cả nơi đều không hề quên đi việc phát tài, họ tương lai đến chỗ nào vậy? Tài của họ sẽ phát. Sau khi phát tài rồi, họ tương lai đi đến đường ngạ quỷ. Cho nên người thế gian một lòng niệm cái gì? Một lòng niệm tham sân si, một lòng niệm tài sắc, danh thực thùy, họ cũng là một lòng niệm. Phàm hễ một lòng niệm họ đều đạt được. Tài sắc danh thực thùy họ đều niệm được. Càng đạt được, lòng tham của họ càng nặng. Đều là một đạo lý. Nếu chúng ta đem cái cảnh giới này hoán đổi đối tượng, đem danh vọng lợi dưỡng, tài sắc danh thực thùy đổi thành A-di-đà Phật, chúng ta liền thành công. Cho nên cái sự việc này không khó. Khó ở bạn có thể chuyển đổi hay không. Bạn đem đối tượng, bạn niệm hoán đổi lại, vừa đổi lại thì thành công. Người thế gian thường nói vướng bận trong lòng. Bạn vướng bận chính là trong lòng của bạn niệm. Bạn thử nghĩ xem, sự việc nào mà bạn ngay trong đời này vướng bận nhất. Đó gọi là niệm, gọi là một lòng xưng niệm.
Vòng tay cư sĩ, địa chỉ email vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.